Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Đề tài giảng dạy của tôi sáng hôm nay là Chúa Giêsu sống vì tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bởi vì tình yêu mà ngôi hai của Đức Chúa Trời phải xuống thế, phải mang thân xác của con người, Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng mà phải làm con sinh tế trọn vẹn, phải đổ huyết trên thập tự giá, chết vì tội lỗi của chúng ta. Lời của Chúa, nếu quý ông bà, anh chị em được nghe hôm thứ Sáu trong đêm thương khó, thì nói là phải, nếu mà không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Và cũng trong tình yêu của Chúa, Chúa Giêsu đã xâm lại rồi. Bởi vì sự chết hay âm phủ không có thể nào kềm giữ Ngài được. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi mà Ngài sống lại như vậy thì chúng ta có sự hy vọng, cũng giống như các bài hát đã nhắc nhở, hầu chứ hề ai tin Ngài trong cái sự sống lại đó thì được sự sống đời đời. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Roma, Roma đoạn 4 câu 25, Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng là công chính. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Bởi vì Chúa Giêsu sống lại để mọi người khi tin nhận Ngài thì được kể là công chính trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa sống lại bởi vì tôi cũng giống như quý vị. Chúa sống lại trong đoạn Kinh Thánh để mà nhắc nhở chúng ta trong gian đoạn 21 câu 1 tới câu 14, để nhắc nhở chúng ta dù rằng là con cái Chúa, nhưng khi Chúa sống lại rồi, Chúa vẫn tìm kiếm con cái của Ngài, những người tin Chúa. Và đồng thời Chúa tìm kiếm những người có cái lòng tìm kiếm Chúa. Và Ngài sẽ chăm sóc mỗi con người của chúng ta, chăm sóc tôi cũng như quý vị. Và đồng thời Ngài kêu gọi chúng ta. Tôi sẽ đi qua từng điểm một và đọc những cái câu Kinh Thánh để chúng ta suy gẫm về lời của Chúa và trình bày những ý mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa nhắc nhở Chúa sống lại vì chúng con, để chúng con được xưng là công nghĩa hay là công chính trước mặt Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý ông bà anh chị em, nếu có Kinh Thánh cùng lật với tôi trong gian đoạn 21, và chúng ta đi từng phân đoạn một, từ câu 1 tới câu 4 đọc trước. Ngài tìm kiếm tôi. Kinh Thánh ghi chép lại trong gian đoạn 21 từ câu 1 tới câu 4. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng các môn đồ nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra là như vậy: Simon Phêrô, Thomas gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cebede và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Câu số 3. Simon Phêrô nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Câu số 4. Đến sáng, Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh ghi chép lại cái tâm tình của con người, của Phêrô và sáu người bạn của ông. Kinh Thánh ghi chép lại họ đến gần biển Tiberias, tức là xứ Galilê, chờ đợi Chúa. Bởi vì Kinh Thánh cũng ghi chép lại trong Matthew đoạn 26, mà sáng hôm nay trong buổi lễ rạng đông cũng đã được đọc rồi. Trong Mác cũng vậy, nói phải đến Galilê để chờ đợi Chúa. Và Phêrô cũng giống như tất cả chúng ta, chờ đến bao giờ đây? Nếu quý ông bà, anh chị em, trong lúc mà chờ đợi, thì một phút chờ đợi đôi khi nó rất là dài. Việt Nam mình có câu, có chứ thức đêm mới biết đêm dài. Mà trong cái sự chờ đợi mà Chúa nói, Con đến đó để con chờ ta. Nhưng mà Chúa không có cho cái thời điểm Chúa đến khi nào. Thành ra có thể tôi không biết được Phêrô đến Galilee chờ đợi. Một ngày vẫn biết được, hai ngày, một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc tới đây nhắc nhở cho tôi khi mà tôi đi vượt biên, nói rằng là khi đi ra ngoài không hải phận quốc tế thì sẽ gặp tàu vớt ra ngày một, không thấy gì cả. Lang thang trên biển ngày hai, cũng không thấy gì cả, chỉ thấy biển bờ mênh mông. Qua tới ngày ba, cũng không thấy gì cả, biển bờ, biển mênh mông, cả một đại dương rộng lớn. Tới ngày số bốn, tới ngày số năm, tới ngày số sáu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong lúc mà chờ đợi biết rằng là sẽ có tàu vớt, mà chờ tới khoảng chừng ngày thứ năm, thứ sáu, không biết có vớt thiệt hay không, hay là chỉ tin đồn, chờ đợi. Lúc đó cảm thấy cũng có cái sự thắc mắc, làm phải chi ở nhà thì nó tốt hơn, ra ngoài biển trước sau gì mà đến khi mà lương thực cạn rồi thì trước sau gì cũng chết. Chờ đợi mà không biết cái ngày nào. Và cái tâm tình của Phêrô, các môn đệ của Chúa có thể như vậy. Và có thể quý bà anh chị em cũng kinh nghiệm những cái điều như vậy trong cái sự chờ đợi. Có một anh chàng đó yêu một cô con gái, rồi cũng hẹn đi date. Cô nói 3 giờ em sẽ tới. Là nó xong xuôi hết trơn rồi, tới 3 giờ tới chờ cũng không thấy gì cả, cô đó không có xuất hiện. Thành ra một phút chờ đợi trong cái tâm tình như vậy cảm thấy là gần như cả tiếng đồng hồ, dường như cảm thấy như cả một năm. Rồi lúc đó cái đầu óc suy nghĩ không biết có phải mình bị leo cây hay không. Nhiều cái tư tưởng conflict, tiếng Anh gọi là conflict hay là trái ngược trong đầu xảy ra. Và cái tâm tình Phêrô và sáu môn đệ cũng như vậy. Và tôi cũng có cái kinh nghiệm như vậy trong cái sự chờ đợi dài. Mà khi mà chờ đợi như vậy thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy có sự ngã lòng, không biết có thiệt hay không. When am I down? Cái đầu óc của Phêrô hay là sáu môn đệ của Chúa trong cái sự chờ đợi Chúa thì chắc có thể có cái sự ngã lòng. Và cái sự ngã lòng thì Phêrô phản ứng như thế nào? Ồ, hồi xưa mình làm nghề đánh cá, giờ chắc phải trở về lại nghề cũ. Lúc mà Chúa kêu gọi là trở nên môn đệ Chúa, có thể một cái viễn tưởng tương lai sống với Chúa 3-4 năm, có một cái tương lai rất là tốt, bây giờ tới chờ. Và mình có cái nghề, rồi chắc phải về lại nghề cũ. Thành ra Phêrô nói, tôi đi đánh cá. Nếu mà ông đi mình không sao, ông đủ thêm 6 người nữa đi với ông luôn để đi đánh cá. Thành ra có 6 người đồng hành với Phêrô cũng đồng lòng cùng đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi đọc tới đây thì cũng thấy cũng có cái điều buồn. Bởi vì một người tin Chúa, nếu mà dẫn kẻ khác đi sai đường, Phêrô là người tin Chúa, theo Chúa 3-4 năm, mà khi có cái sự ngã lòng, không phải ông đi một mình mà ông kéo thêm 6 người. Kinh Thánh ghi chép lại như vậy. Và khi chúng ta đọc tiếp tục trong Kinh Thánh về cái câu chuyện của Phêrô và 6 người này, tức là 7 người môn đệ của Chúa, thì chúng ta thấy những cái nỗ lực cả một đêm, vất vả suốt một đêm mà chẳng lưới gì được cả. Có thể lúc đó Phêrô nhớ lại, ồ, 2 năm về trước, khi mà Chúa kêu gọi ông làm môn đệ chính thức của Ngài, thì cũng tương tự đánh cá suốt đêm mà không được con cá nào. Rồi thầy mới nói, phải thầy bên cạnh cái thuyền đó thì lại được đầy dẫy. Nhưng mà học hỏi được một điều, cả một đêm không bắt được cá, 2 năm về trước thì Phêrô là người thất bại. Nhưng mà khi Phêrô gặp gỡ Chúa Giê-xu thì cái sự thất bại đó trở nên thành công. Và trong cái câu chuyện chúng ta đọc lại, ông chờ đợi Chúa, mà khi không có Chúa, ông trở về lại con đường cũ, tôi trở về nghề cũ và kéo thêm 6 người. Thì chúng ta thấy không có Chúa Giê-xu, suốt đêm vất vả, lao lực, không có thành công, không có bắt được con cá nào cả. Cũng có thể có nhiều người nói rằng có thể là tánh của Sierra là tánh bốc đồng, tánh chủ quan. Và đến khi đúng chuyện rồi thì cái tánh đó mới lộ ra. Và chúng ta cũng phải công nhận rằng Führer là một người thành thật. Ông làm việc rất là chăm chỉ. Tại vì lời của Kinh Thánh nói là ông làm việc suốt đêm. Ông là rất là chăm chỉ, nhưng mà không có đem lại kết quả. Cũng nhắc nhở cho tôi trong cái sự ngạ lòng. Đôi khi chúng ta làm công việc Chúa rất là nhiều, nhưng mà không có kết quả. Đôi khi nghĩ rằng tôi làm theo ý của Đức Chúa Trời, nhưng mà thật ra tôi đang làm theo ý của tôi, thiếu cái sự hướng dẫn của Chúa nên không nhận được phước hạnh từ Ngài. Có thể. Và cái kinh nghiệm cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi đôi khi đã xảy ra như vậy. Chúng ta nhờ cậy vào cá nhân của mình nhiều quá, thiếu Chúa Giêsu Christ, vất vả suốt năm, vất vả suốt ngày mà không có kết quả gì cả. Thất bại đưa đến sự chán chường, đưa đến sự ngạ lòng. Nhưng mà lời của Chúa chết tiếc, Ngài chăm sóc tôi. Tôi xin nếu quý bạn chị em có Kinh Thánh đọc với tôi câu 5, câu 6, câu 9, 10. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi các con, không có chi ăn sao? Thưa rằng, Ngài phán, thưa rằng không, tức là không có chi ăn hết. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các con sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên. Nhưng mà qua tới câu số 9, thì các môn đệ của Chúa đã lên bờ, thì thấy tại đó có một lửa than, ở trên có để cá và bánh. Chúa Giêsu phán: hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Khi mà đọc tới đây thì chúng ta thấy cái cảm tưởng của Phêrô và 6 người môn đệ Chúa đi trở về nghề cũ đó thì như thế nào. Chúa hỏi, Chúa chăm sóc suốt đêm. Còn đói lắm hả con? Mình nói cách ông ta không có gì ăn, không có chi ăn hết sao? Có nghĩa là đang đói, có nghĩa là trong cái vấn đề thể chất của tôi hay là thể chất của Phêrô đang thiếu thốn. Thiếu thốn trong cái đời sống hàng ngày, thiếu thốn về vấn đề ăn uống, thiếu thốn về nước nôi đủ thứ cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh em cũng có thể kinh nghiệm những cái sự thiếu thốn. Ngày 21 tháng 3 năm 2020, khi mà thành phố Houston nói là mandatory, có nghĩa là ra lệnh đóng cửa tất cả những cái cơ sở công việc làm vân vân và vân vân. Và quý ông bà cho em thấy trước đó một vài ngày bà con ung đi ra ngoài chợ mua đồ. Tại sao đi ra ngoài chợ mua đồ ăn? Là tại vì các con không có chi để ăn hết hay sao? Nhưng mà không phải chỉ đồ ăn không thôi, biết bao nhiêu người ung ra ngoài kiếm ra giấy đi cầu. Không biết tại sao lại đi kiếm giấy đi cầu, kiếm không ra. Costco cũng có, Sam cũng có, Walmart cũng có. Và bước vô nhiều nhà thấy tất cả một cái closet toàn là giấy đi cầu. Đôi khi chúng ta không có để ý tới cái căn bản là về thức ăn, cái mái nhà, nước uống. Vừa rồi đây khi mà cái nạn lạnh freeze xảy đến thì hội thánh chúng ta mở cửa để đón nhận những người mà không có điện, không có nước, bị lạnh vào nhà thờ để mà ngủ. Thì cái nhu cầu là gì? Nhu cầu là phải có cái mái nhà, cái nhu cầu là phải có nước uống, cái nhu cầu phải có cái sưởi ấm trong cái đêm lạnh lẽo như vậy. Và đôi khi chúng ta chú tâm những cái nhu cầu mà không có thực tế, là nó cũng như trong cái trường hợp của Phêrô và các môn đệ của Chúa đây thôi. Nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy cái sự ấm lòng, cái sự ấm lòng ở chỗ là khi mà lên bờ có một cái lửa than, suốt đêm làm lụng không có cái gì cả, bước lên bờ có một cái lửa than, rồi cái lửa trên cái lửa than đó thì nói sao, có cá và đồng thời có bánh. Ý muốn nói rằng Chúa Giêsu Ngài biết cái tâm tình, cái tình huống về cái thể chất của con cái của Ngài. Ngài biết cái thể chất của tôi yếu đuối cái chỗ nào và Ngài chăm sóc tôi. Trong cái hình ảnh, trong cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà không những thế thôi, Ngài cũng chăm sóc về cái tinh thần, cái lửa than ở trên có cá và có bánh, thấy ấm cả cái tâm lòng. suốt đêm làm việc không có đồ ăn, đói chứ. Trong đầu suy nghĩ, nói thầy nói là tới Galilee để chờ, chờ tới khi nào đây thì mới xong. Vừa chờ mà không có hy vọng, ngạ lòng, vừa đói, có thể vừa khát nữa, có thể suốt đêm là lạnh nữa. Nhưng mà thấy cái ấm lửa, ấm lòng ghê lắm. Nhưng không phải chỉ ấm lòng không thôi, nhưng mà đồng thời có đồ ăn, vật thực mà Chúa cung cấp cho cái thể chất của Phêrô và những người bạn, và cũng giống như thể chất của tôi, cũng giống như quý ông bà anh chị em. Bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, giống như sáng hôm nay cũng có đọc, xin cho con đồ ăn đủ đâu, đủ cả tháng. Đúng ngày, có nghĩa nào? Ngày nào trọn vẹn cái ngày đó. Sau cái ngày mà khi mà hết đóng cửa của cái nạn đại dịch rồi, quý ông bà anh chị em thấy là giấy đi cầu on sale, đồ ăn on sale, có nhiều người đem đi dục mà thùng rác nữa. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, xin cho con, trong cái bài cầu nguyện chung đó, Chúa dạy ở sáng đấy có đọc, xin cho con đồ ăn đủ ngày, ngày nào trọn vẹn ngày đó. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì cái tinh thần hay là cái spirit mới cảm thấy ấm lòng được. Nhưng mà đồng thời không phải chỉ tìm kiếm hay chăm sóc, nhưng mà đồng thời Chúa cũng kêu gọi. Chúa kêu gọi như thế nào? Trong câu 6, câu 8 và câu 11, 13, quý ông bà anh chị em có kinh thánh có thể theo dõi. Câu số 6, Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Câu số 7, môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phêrô rằng, ấy là Chúa. Khi Simon Phêrô nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đang ở trần, nhảy xuống nước. Câu số 8, các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá và chỉ cách bờ chỉ 200 cudê mà thôi. Bây giờ trở lại Simon Phêrô câu 11. Simon Phêrô xuống thuyền, kéo tay đầy 153 con cá lớn lên bờ, và dầu nhiều cá dường vậy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại mà ăn, nhưng không có một người môn đồ nào dám hỏi, Ngài là ai hay là ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Kinh Thánh trở về lại những cái đoạn trước đó, thì chúng ta thấy cái phép lạ xảy ra mà trong cái lần đầu tiên Phêrô gặp gỡ Chúa, cũng như các môn đệ khác gặp gỡ Chúa, cũng là đánh cá suốt đêm mà không được con nào. Thì Chúa nói thảy cái lưới ở bên hông thuyền thì kéo lên rất là nhiều cá. Và trong Kinh Thánh có ghi chép một cái chi tiết rất là nhỏ mà đôi khi chúng ta để ý, đến nỗi đứt cái lưới ra. Nhưng mà qua tới đây thì cá cũng nhiều như vậy, nhưng mà lưới không có đứt. Câu số 11, lưới vẫn không đứt. Là đã hai cái câu chuyện Chúa cho thấy hai cái phép lạ đã xảy ra trong Luca. Nếu mà quý vị muốn biết cái đoạn trước đó, thì trong Luca đoạn 5 từ câu 1 câu 19, đến đầy thuyền đến nỗi mà lưới đứt ra, cho chúng ta thấy minh họa về cách Chúa giúp người thuộc về Ngài lưới những cái linh hồn hư mất. Trong cái hình ảnh như vậy, mọi nỗ lực của chúng ta nếu mà tự làm mà không có Đức Thánh Linh Chúa hay là có Chúa giúp đỡ thì chỉ là vô hiệu, và chúng ta sẽ không nhận được phước hạnh mà đôi khi mệt mỏi, nặng lòng. Đó là trong cái câu chuyện ghi chép lại như vậy. Quý ông bà, anh chị em và tôi là những con cái Chúa, nhất là trong cái mùa phục sinh như thế này, chúng ta kinh nghiệm sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, và chúng ta hát là Chúa sống ở trong lòng này, chẳng phải lòng người khác, trong lòng mai, có nghĩa trong lòng tôi và quý ông bà, anh chị em. Thì chúng ta không có biết được chúng ta sẽ lưới được bao nhiêu con cá. Nhưng mà, cũng như cái câu chuyện trong Luca đoạn 5 ghi chép lại, nhưng mà chúng ta bao giờ cũng có cái cảm giác là cái lưới bao giờ nó cũng rách hết cả. Có nhiều người tôi nói chuyện, nói là cái cuộc đời của tôi đi theo Chúa, mà tôi nói thì lưới nó cứ bị rách ra, thành ra con cá nó chuột. Không biết quý vị có cái cảm giác vậy không? Thì nếu mà có cảm giác như vậy thì trở về lại đọc trong Luca đoạn 5. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, tới cái thời kỳ mà chúng ta đang sống ở đây, có thể nói là thời kỳ sau rốt khi mà chúng ta gặp Chúa, thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng không có một con cá nào mà bị mất cả, và vô số cá hay là những con người tìm kiếm đến Chúa rất là nhiều. Chúa kêu gọi môn đệ của Chúa Phêrô và những môn đệ của Chúa ngày xưa, và Chúa cũng kêu gọi chúng ta ngày hôm nay trở nên tay đánh lưới người. Đó là cái sự kêu gọi. Muốn trở nên tay đánh lưới người thì phải có cái lòng vâng phục Chúa. Nhưng mà trước khi nói chia trình bày tiếp, phải hiểu cái danh từ tay đánh lưới người có nghĩa là gì. Nếu quý ông bà anh chị em về lật trong tứ điển của Kinh Thánh, có nghĩa là tay đánh lưới người có nghĩa là người tìm kiếm, thuyết phục và thu phục kẻ khác, người khác bằng chân lý lẽ thật trong lời của Chúa. Trong những tuần lễ sắp tới đây thì chúng ta sẽ học về phúc âm thật là như thế nào, phải là chân lý. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điều này có thể là quý ông bà anh chị em đã nghe nhiều rồi, tôi chỉ lặp lại mà thôi. Cái người đánh cá, khi họ lưới cá thì họ bắt được cá loại nào? Cá sống hay cá chết? Khi mà lưới cá thì bắt được cá sống, nhưng mà đến tay người lưới cá thì con cá nó làm sao? Nó chết. Ráng ngoài chợ hầm cơm biết liền, bơi mà đem về nhà thấy nó chết ngắt à. Khi mà chúng ta, cái người bình thường, khi mà lưới cá thì bắt được cá sống, nhưng mà khi có cá trong tay, cá chết hết. Lời của Chúa dạy bảo người rao truyền phúc âm mà khi mà tìm bắt cá đó, con cá nó chết. Người rao truyền phúc âm con cá đó chết, chết trong tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết, thành ra những cái con người đó là con người chết trong tội lỗi. Nhưng mà khi cái người rao truyền phúc âm tìm được và bắt được con cá đó trong tay thì con cá đó sống lại. Thành ra lời của Chúa mới nói, hệ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Một con người tội lỗi là con người chết, chết trong tội lỗi, chết đời đời. Nhưng mà khi được người rao truyền phúc âm, tay đánh lưới người sẽ làm cho cái con người tội lỗi đó sống trở lại. Bởi vì họ hiểu được cái chân lý, họ hiểu được cái lẽ đạo, họ hiểu được cái phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Họ hiểu được rằng hệ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời, là đã được sống lại. Sống lại trong Chúa Giêsu Christ. Đó lý do tại sao Chúa nói phải vâng phục Chúa trong cái điều này. Nhiều người hỏi tôi, nhưng mà làm sao để mà trình bày đây? Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã từng đi làm chứng hay là đã là người tay đánh lưới người, thì thường thường cái câu hỏi được đặt ra cho cái người tội lỗi hay là cái người chưa được cứu, có biết chắc có cái sự cứu rỗi hay không? Có biết chắc nếu mà ngay trong cái giờ phút này khi Chúa cất mình đi hay là mình qua đời, có biết chắc về thiên đàng ở với Chúa hay không? Mà nếu mà không có biết chắc thì chúng ta phải trình bày. Hoặc đôi khi biết một cách không có rõ ràng, chúng ta phải tiếp tục trình bày. Chúng ta phải trình bày cái thiên đường hay là cái sự sống đời đời là một cái món quà Chúa ban cho. Cái món quà này không phải bởi công đức hay xứng đáng mà được. Một đời làm lành không đủ, một ngày làm tội, tội còn dư. Thành ra mình có làm gì đi nữa cũng không đủ để mà được cái sự sống đời đời đó. Để rồi mới hiểu được cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa. Ngài yêu thương đến nỗi Ngài phải phó thân mình Ngài với hai Đức Chúa Trời xuống thế này để mà chết trên thập tự giá, là con sinh tế chết trên thập tự giá, để rồi ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Và muốn hiểu điều này thì cũng phải hiểu về Chúa Giêsu Christ. Tại vì nhiều người nói là tôi đi nhà thờ, tôi học Kinh Thánh, nhưng mà không có thể nào trình bày được về Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng là con người, xuống thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật, và là con sinh tế toàn vẹn. Thành ra tôi phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Nhưng mà không phải chết luôn. Sáng hôm nay, tối thứ sáu thì chúng ta đem thương khó là Ngài chết trên thập tự giá, chôn vào mồ mả. Nhưng tới ngày Chủ nhật này thì Ngài sống lại, ra khỏi mồ mả, giống như sáng hôm nay trong buổi lễ rạng đông, yên ngôi mộ trống. Và Ngài hứa để ai tin thì được sự sống đời đời. Sự sống lại của Chúa là như vậy. Nhưng tin làm sao mới là tin? Tại nhiều người cũng nói rằng tôi tin có ông trời, tôi tin có Giê-xu, tôi tin đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng tin đó chỉ là tin tạm thời hay là tin theo kiến thức. Tại vì có ba loại đức tin. Đức tin theo lý trí, biết rất là nhiều, kiến thức rất là nhiều, nhưng mà chỉ qua sách vở. Nhiều người nói khi tôi cầu nguyện tôi tin chứ, nhưng mà tin đó rồi bỏ đó. Khi mà đụng chuyện rồi thì quên mất. Khi nào tôi cần thì tôi cầu nguyện, tôi kêu Chúa. Mà cái tôi không cần thì tôi cất Chúa vào trong tủ hay cái chỗ nào đó. Những đức tin cứu rỗi có nghĩa là tin cậy một mình Chúa Giê-xu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Khi mà tin Chúa cũng có nghĩa rằng là chúng ta tin cậy những cái gì mà Chúa làm để chúng ta có được sự sống đời đời, chứ không phải những gì tôi làm để tôi được sự cứu rỗi. Bởi vì Chúa đã gánh hết tội rồi. Đó lý do tại sao mà lời của Chúa nhắc nhở hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì con sẽ được cứu. Trong cái nghĩa như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, kính thưa những thân hữu của chúng tôi, nếu mà đang coi chương trình trực tuyến, lời của Chúa sáng hôm nay cũng muốn nhắc nhở trở lại cái chương trình cứu rỗi của Ngài. Ngài muốn ban cho mọi người một cái món quà quý giá nhất, thực hiện bởi đấng vĩ đại nhất là Thiên Chúa, ngôi hai của Đức Chúa Trời. Đấng đã sống lại, không phải là đấng chết. Và đó là Chúa cứu thế Giê-xu Christ. Và cái câu hỏi Chúa muốn hỏi quý ông bà, anh chị em, có muốn tiếp nhận món quà sự sống đời đời hay không? Bởi vì đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng, thành ra cần phải thật rõ ràng tin Chúa là như thế nào. Tin Chúa có nghĩa là phải chuyển đổi cái đối tượng của niềm tin từ tôi hay là một cái đấng nào đó qua Chúa Giê-xu Christ. Phải tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình. Lời của Chúa nhắc nhở là phải mở cửa lòng để mời Ngài vào. Bởi vì lời của Chúa nói, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Cái cửa đó là cái cửa lòng. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người đó. Tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ có nghĩa rằng là Ngài phải làm chủ cái cuộc đời của chúng ta. Để Ngài làm chủ cuộc đời có nghĩa rằng là để Chúa hướng dẫn cái cuộc đời của mình mỗi ngày trong cuộc sống. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Và đồng thời phải ăn năn tội. Ăn năn tội có nghĩa rằng là mình biết mình ăn năn sai đường, đi xuống như thế này, mình phải quay ngược trở lại, U-turn, để mà đi lên. Ăn năn có ý nghĩa như vậy. Ăn năn có nghĩa rằng là sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì không có đẹp lòng Chúa. Ăn năn có nghĩa rằng là để cho Chúa bày tỏ cái ý muốn của Ngài trên cái cuộc đời của chúng ta, để khi chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên trong cái mối quan hệ với Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em, những người chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, cũng giống như thân hữu của chúng tôi đang xem trên đường dây trực tuyến, nếu thật sự mong mỏi điều này thì có thể đến với Chúa bằng một lời cầu nguyện ngay nơi cái vị trí mà quý vị đang ở hay là đang đứng. Lời của Chúa nhắc nhở, bởi vì tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em, những người chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để mà kinh nghiệm được sự sống, cũng giống như sáng hôm nay chúng ta vui mừng trong cái buổi lễ phục sinh này. Nếu quý ông bà, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, thì xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể hướng dẫn giúp đỡ quý ông bà anh chị em trong lời cầu nguyện. Và những người đang coi trên đường dây trực tuyến và muốn thật sự muốn làm điều này, xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con món quà sự sống đời đời. Con biết rằng con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình, phải chịu hình phạt của chúng con. Vì vậy Chúa đã ban Chúa Giêsu chết đền tội thay cho con, và Ngài đã sống lại và đang ở thiên đàng. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của con và tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của quý vị, mời quý vị lắng nghe lời của Chúa hứa cho những ai tin nhận Ngài. Quả thật, ta nói cùng các con, hễ ai tin ta thì được sự sống đời đời. Đây là lời hứa của Chúa. Chào mừng quý ông bà anh chị em và gia đình của Đức Chúa Trời. Xin quý vị nhắm mắt quay đầu, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì chúng con thứ sáu dự lễ thương khó để kinh nghiệm vì sự khổ đau, sự đau đớn trên thân xác của Ngài Chúa Giêsu Christ của chúng con trên thập tự giá. Và sáng hôm nay trong buổi lễ rạng đông, cũng giống như buổi lễ phục sinh này, chúng con vui mừng bởi vì Chúa đã sống, và Chúa sống, tiếp tục sống trong lòng của chúng con. Và khi chúng con nhận được sự sống này thì chúng con gấp rút rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho những người đang tìm kiếm, cũng như những người có đời sống khổ đau trong tâm linh cũng như tâm thần của mình. Nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con từ trong tâm lòng của mỗi người. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh cầu xin Chúa ba ngôi ban phước cho con cái Chúa và phù hộ con cái Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi chiếu sáng mặt Ngài trên con cái Chúa và làm ơn cho từng người một và cả gia đình của họ nữa. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi đói xem con cái Chúa và luôn luôn ban sự bình an cho con cái Chúa, nhất là con cái Chúa Hội Thánh West Houston, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.